Ổn thứ sáu cho thứ tư rồi, hôm nay bắt đầu với thứ năm. Đọc nguyên văn chữ hát. Đệ ngũ giác ngộ, ngu si sanh tử, Bồ Tát thường niệm, quả học đa văn, tăng trưởng trí huệ, thành tựu biện tài, giáo hóa nhất thiết, tất dĩ đại lạc. Đây là điều giác ngộ thứ năm. Điều giác ngộ thứ năm là giác ngộ cái gì? Là thường giác ngộ rằng những cái kẻ ngu si thường chịu trầm luân sanh tử. Vì vậy mà các hàng Bồ Tát phải thường nhớ, tức là luôn luôn để tâm nhớ nghĩ rằng phải quán học đa văn, tức là phải học rộng, phải nghe cho nhiều, để chi vậy? Tăng trưởng trí huệ, tức là để cho tăng trưởng, tức là làm thêm lớn cái trí huệ của mình. Thành tựu biện tài, tức là thành tựu cái biện tài. Giáo hóa nhất thiết, để mà giáo hóa tất cả chúng sanh. Tất dĩ đại lạc, cái thải đều đến những chỗ vui lớn đó. Thành ra đây Đức Phật ngài dạy cho mình tới cái giác ngộ thứ năm. Cái giác ngộ thứ năm này là nói rằng những cái kẻ nào mà ngu si thì luôn luôn phải trầm luân sanh tử. Những người mà ngu si là gốc của trầm luân sanh tử. Mình biết ngu si là gốc của trầm luân sanh tử rồi thì phải sao? Tức là mình phải luôn luôn nhớ rằng phải học cho nhiều, nghe cho nhiều, tức là học cho rộng, nghe cho nhiều, để làm cho cái trí tuệ mình càng ngày càng lớn. Khi trí tuệ mình lớn rồi thì lúc đó mình mới đầy đủ cái biện tài. Biện tài tức là nói cho đủ là tứ vô ngại biện đó, tức là bốn cái thứ mà làm cho mình có đủ lời lẽ để giáo hóa người ta. Khi đó mới giáo hóa được tất cả. Mà giáo hóa tất cả rồi thì khiến cho tất cả đó đều được cái vui lớn. Cái vui lớn là gì? Thì bây giờ tôi nói rõ tại sao mà nói rằng ngu si là gốc của sanh tử. Rồi tại sao mà mình phải được cái trí huệ để mà thành tựu biện tài, để giáo hóa người ta, mà giáo hóa cái gì? Thì bởi vì trong kinh Phật nói như trong 12 nhân duyên. 12 nhân duyên thì cái nhân duyên đầu để mà có ra 11 cái nhân duyên kế, thì cái đầu tiên là cái gì? Là cái vô minh. Vô minh á thì có chỗ nói là vô minh là không sáng. Đó là cái nghĩa thường của nó. Vô minh nghĩa là không sáng. Mà không sáng tức là gì? Tức là tối tâm. Mà tối tâm thì tất nhiên có chỗ cũng gọi là ngu si hay là si mê. Ngu si hay là si mê. Thành ở đây nói rằng cái ngu si tức là chỉ cho cái vô minh, mà trong các cái chỗ khác nói. Như vậy thì biết rằng cái gốc mà trầm luân sanh tử theo 12 nhân duyên là vô minh. Thì ở đây trong kinh Bát Đại Nhân Giác, cái gốc trầm luân sanh tử đó là ngu si. Thành ra ngu si hay là vô minh, hai cái nó không có khác gì. Vì vậy cho nên mình biết rằng cái ngu si là cái gốc của sanh tử. Bây giờ mình biết còn trong sanh tử, dù cho có vui mấy đi nữa thì cái vui đó cũng là cái vui tạm bợ, vui của trá hình đau khổ. Cho nên cái vui đó không phải là cái vui lớn. Mà cái vui lớn là sao? Là cái vui được niết bàn, vui được giải thoát. Cái vui đó mới là cái vui lớn. Mà muốn được niết bàn, muốn được giải thoát thì phải sao? Thì như vậy, cứ ngay cái gốc đó, cái gốc của sanh tử là vô minh, thì cái gốc của niết bàn giải thoát cũng là trí tuệ, phải không? Nó ngược lại, tôi chỉ nói rằng cái gốc của người ta đi mà chụp hầm chụp hố là gì? Là tại tối, phải không? Tại tối không thấy đường cho nên người ta mới chụp hầm chụp hố. Còn nếu mà cái gốc của cái không chụp hầm chụp hố là gì? Tức là sáng thấy đường, phải không? Thấy đường tức là không chụp hầm chụp hố. Thì như vậy khi mà nghe tả cái cảnh đau khổ của người đi đêm mà không có đèn đuốc, nó đi là nào là sụp lên té xuống đồ khổ sở đủ thứ, thì mình biết rằng cái gốc của cái sự té khổ đó là từ cái không có thấy được. Thì bây giờ ngược lại, muốn cho hết những cái khổ của người mà trong khi đi đêm mắt phải đó, thì chỉ có cách là làm sao cho họ sáng, họ thấy. Thì ở trong kinh Đức Phật luôn luôn diễn tả cái đau khổ của luân hồi sanh tử, tức là còn sinh tử, tức là còn đau khổ. Mà cái đau khổ nó chồng chập không thể nào diễn tả cho hết, từ cái này tới cái nọ. Tôi nói chuyện rất gần, ví dụ như bây giờ ngồi lại mà xét, có người nào hồi nhỏ tới lớn mà chưa từng khóc không? Chắc không ai không khóc. Nghĩa là nếu mà nói cái khóc mà thật là lớn đó, là khóc mất cha, khóc mất mẹ, phải không? Nó là ai rồi cũng có đó. Rồi khóc mất anh, mất em, mất đủ thứ mất. Nghĩa mà nếu mà người nào sống tới 60 tuổi thì mất quá nhiều, phải không? Mất kẻ này, mất người kia, cứ mất gì cho tới mất bạn bè, mất đủ thứ mất. Thì như vậy thì nếu mỗi lần mất là mỗi lần khóc, thì cái khóc mình dồn lại chừng bao nhiêu? Mà có người nào mà không có mất không? Nếu có mất tức là có khổ. Mà có khổ thì tất nhiên, bây giờ cái khổ đó là cái dĩ nhiên phải có. Người gì nghĩa là người nào mà mất cha không buồn, mất mẹ không buồn, mất anh em không buồn, phải không? Mất con kiếm không buồn. Thì như vậy, để xét lại, thì cái khổ, đây là tôi mới nói cái khổ mất thôi, là mà còn kể ra không xiết. Hơn nữa là cái khổ thêm vào đó buồn, thương, giận, ghét, đủ thứ chuyện nữa, thì ngồi lại mà tính không biết bao nhiêu. Cho nên nói rằng có thân này dù cho giàu thế mấy cũng là khổ, mà được người ta nuông chiều thế mấy cũng là khổ, vì làm gì không có những cái mất. Cho nên còn sanh tử là còn khổ. Vì vậy mà Phật nói rằng cái khổ của sinh tử là cái khổ vô cùng vô tận, nó là khổ còn có thể quá hơn là cái biển cả nữa, không có thể là diễn tả nói cho hết được. Vì vậy cho nên mình biết cái gốc khổ là gốc sanh tử, mà là sanh tử là gốc của khổ, thì cái gì là gốc của sanh tử? Đó là ngu si hay là vô minh, phải không? Ngu si hay là vô minh. Thì như vậy người học Phật là mình phải giác ngộ cái tột cùng, tức là cái gốc, tức là mình phải thấy cho tường tận cái nguồn gốc của đau khổ, cái nguồn gốc của cái mà làm cho mình phải trầm luân. Mình thấy tường tận cái đó rồi thì tất nhiên mình mới tìm được một cái lối thoát. Vì vậy cho nên nói là đây mình giác ngộ. Giác ngộ sao? Mình biết cái ngu si là gốc của sanh tử. Mình biết rõ ràng như vậy. Mà giờ mình biết nó như vậy rồi, mình phải làm sao phá nó? Vì vậy cho nên các hàng Bồ Tát luôn luôn là phải học cho nhiều, nghe cho nhiều, để làm cho trí huệ mình thêm càng ngày càng lớn. Mà học nhiều nghe nhiều nó không có nghĩa là học nghe theo thế gian, mà học nghe những cái gì? Tức là cái pháp xuất thế, tức là cái pháp nào mà trái với si mê đó, thì đó mình mới học mới nghe. Chứ còn những cái pháp thế gian đó là làm cho mình thêm si mê, chứ không phải nó học cái đó, nghe cái đó. Vì vậy cho nên đây nói học nhiều, học rộng nghe nhiều là chỉ cho mình học rộng Phật Pháp và nghe nhiều Phật Pháp. Có học có nghe như vậy cái trí huệ mình nó mới mở. Mà trí huệ mình mở rồi thì như vậy sao mình mới có cái nhận thức cho đúng đắn, rồi mình mới có cái biện tài, tức là có những cái ngôn ngữ đầy đủ để mà mình giáo hóa người ta, để người ta thoát khỏi cái đau khổ trong vòng luân hồi mà được cái vui an lạc giải thoát. Vì vậy cho nên nó là người Phật tử của mình, người nào là Phật tử cũng phải như vậy hết, nghĩa là phải biết cái gốc sanh tử là ngu si. Mà muốn thoát khỏi cái góc đó là phải có trí huệ. Trí huệ như không có được không? Chắc là không, phải không? Nên là phải nhờ có nghe, nhờ có học, nhờ cái nghe cái học đó mà cái trí huệ mình thêm lớn. Tôi ví dụ như quý vị Phật tử ở nhà hay là xuất gia đi nữa, mà nếu không từng nghe kinh thì chắc chắn là ai cũng thấy cái đời của mình sống ở đây mình là thiệt, người là thiệt, cảnh là thiệt, cái khổ cái vui là thiệt, vân vân, thấy rõ như vậy rồi chấp đó là thiệt, cho nên cứ quanh quẩn ở trong đó. Thì như vậy đó, tức là không có cái trí huệ. Bây giờ quý vị tới nghe kinh, nghe lời Phật dạy, Phật mới chỉ lâu nay quý vị mà sanh tử đó là gốc tại ngu si. Bây giờ muốn phát ngu si đó là phải hiểu bằng cách nào, thấy bằng cách nào, biết bằng cách nào. Như những cái bài kinh trước đã nói là mình thấy cái thân này không thiệt, tạm bợ vô thường, thấy hoàn cảnh ngoài là tạm bợ vô thường, thì đó là cái thấy thiệt, thấy đúng, đó là mở màn của trí huệ. Nên khi có trí huệ đó rồi thì từ từ mình mới thấy rõ sự thật. Rồi khi thấy rõ sự thật rồi, mình biết, mình tu, rồi mình mới đem đó mà giáo hóa cho người. Cho nên ở đây dạy nghĩa là muốn lợi cho mình và lợi cho người thì trước hết phải có trí huệ. Có trí huệ rồi thì mới tự lợi được. Tức là mình phải phá cái ngu si của mình để giết cái mầm sanh tử của mình, rồi mình mới phá cái ngu si của kẻ khác và giết cái mầm sanh tử cho kẻ khác, thì mình có được cái vui lớn, thì mới làm cho người khác được cái vui lớn. Cho nên người Phật tử chân chính là những người kêu bằng hiếu học đó, tức là ham học. Mà ham học đây tức là học những lời Phật dạy, học những cái chánh pháp mà mình đang khao khát, đang ngưỡng mộ. Mình học như vậy để rồi mình tiến tu, mình tiến tu như vậy rồi để mình đi tới cái chỗ an vui giải thoát. Thì ở đây chỉ có một cái danh từ là nói rằng biện tài. Biện tài tức là đầy đủ biện tài. Trong biện tài có chia làm bốn thứ, gọi là tứ vô ngại biện. Trong tứ vô ngại biện đó, cái thứ nhất là pháp vô ngại biện. Tức là đối với cái pháp của Phật là mình thông suốt hết, mình không còn ngờ vực gì, cái nào mình cũng thông suốt, thì gọi đó là pháp vô ngại biện. Cái thứ hai là nghĩa vô ngại biện. Tức là đối với cái nghĩa lý trong kinh Phật dạy đó, mình cũng thấu suốt, mình không còn có chỗ nào ngăn ngại, nghi ngờ. Đó, tức là đối với cái nghĩa lý trong kinh Phật dạy, mình đều thông suốt hết, không có nghi ngờ. Cái thứ ba là từ vô ngại biện. Tức là mình thông hết những cái phương ngôn, những cái lời nói, nơi nào, mình đều rành rẽ. Cái thứ tư là nhạo thuyết vô ngại biện. Tức là mình ưa nói, không có bị gì ngăn ngại. Đó là gọi là thành tựu biện tài. Bởi vì nó thế này, như một người Phật tử mà giáo lý của Phật mình thông suốt, nghĩa lý trong kinh điển mình thông suốt, và mình có đầy đủ lời lẽ, thì lúc đó mình dạy, mình nói với ai, mình có ngại, có khó chịu không? Chắc là không. Bây giờ mình thông suốt rồi, mình không nghi ngờ nữa, thì tới chừng ai hỏi đâu nói đó, không có bị gì ngăn ngại. Cho nên tới cái sau cùng gọi là nhạo thuyết vô ngại đó. Tức là khi mà mình có đủ ba cái trên, tức là pháp vô ngại biện và nghĩa vô ngại biện, từ vô ngại biện, thì tất nhiên sẽ tới cái thứ tư là nhạo thuyết vô ngại biện. Đó gọi là tứ biện tài hay là thành tựu biện tài. Nghĩa là người nào mà muốn giáo hóa người ta thì trước hết phải thông suốt cái giáo lý của Phật. Kế đó là mình phải đạt hết những nghĩa lý sâu trong kinh. Rồi sau này mình phải có những ngôn ngữ cho giàu, rồi mình mới có thể là ưa giảng dạy giáo hóa cho mọi người được. Đó là cái lối mà giáo hóa của Bồ Tát. Cho nên nói là muốn được thành tựu cái biện tài á, thì trước hết phải học cho rộng, nghe cho nhiều, để mà cho cái trí huệ mình càng lớn, càng rộng. Thì khi mà đó rồi á, thì lúc đó mình mới thành tựu cái biện tài, rồi mình đi mới giáo hóa tất cả, mà giờ đưa tất cả đến cái vui lớn. Cái đây gọi là đại lạc, là cái vui lớn. Bây giờ tôi phân biệt cái vui lớn, cái vui nhỏ cho quý vị thấy. Thì thường thường mình nghe trong kinh nói cái vui lớn, thì vui lớn là vui thế nào, còn vui nhỏ là vui thế nào. Ví dụ như người thế gian khi làm ăn mà nó trúng thời, thì khi mà làm một được mười á, thì lúc đó có vui không? Đó là vui. Hoặc là khi mình muốn cầu cái gì được cái nấy đó, thì lúc đó là vui, phải không? Nhưng cái vui đó vui 5 ngày, 10 ngày hay là nửa tháng là cùng, phải không? Thì cái vui đó nó chỉ có một thời gian ngắn, dài lắm là một tháng, dài nữa là một năm. Thì thành ra tuy nó là vui, nhưng cái vui đó nó không có lâu dài. Còn cái vui á, mà người tu được giải thoát á, thì cái vui đó nó không còn ở trong thời gian nữa. Đó là khi mà đạt được đạo, tâm hồn mình cũng hoàn toàn thanh tịnh rồi, thì ngày nào, tháng nào, năm nào cũng được vui hết. Thì cái đó, đối với cái người mà được một việc làm ăn vui vẻ, thì nó khác xa, phải chứ không? Nó lại kia vui được chừng vài ba tháng, rồi cũng có chuyện lo, chuyện buồn. Còn cái này năm nào, tháng nào cũng vui hết. Thành ra cái vui suốt đời, suốt kiếp gọi là vui lớn. Còn cái vui một giai đoạn ngắn gọi là vui nhỏ. Thì như vậy người tu với người không tu khác nhau ở chỗ nào? Người không tu thì tìm những cái vui, vui lặt vặt, thấy không? Vui con đó, tìm cái vui này, lớn cái vui kia, nhưng mà được cái mất. Cho nên trong kinh Phật thường ví dụ cũng như mình nắm bắt cái gì? Nắm bắt cái giọt nước rồi. Nóng rồi cái nó tụt, nóng thì nó tụt rồi nó không còn. Thành nó mới vui đó, vui lát cái rồi ha, không còn nữa. Còn cái vui của người tu khi được rồi thì kiếp kiếp đời đời không mất, vui hoài, lúc nào cũng là vui. Cho nên nói là cái vui đó mới thực là vui, là đại lạc. Còn nó vui thường kia là cái tiểu lạc thôi, chứ không có thực. Mà còn nếu mà nói theo cái lúc bi quan hơn nữa, thì cái vui đó là trá hình của đau khổ, chứ không có vui gì hết. Thì như vậy, cho nên nếu quý vị xét cho thật kỹ, thì mới thấy cái người tỉnh với cái người mê nó khác nhau chỗ nào. Hay là nói theo kinh này, người ngu với người trí. Người ngu gọi là ngu si, là chúng sanh. Người trí gọi là trí huệ hay là Bồ Tát. Cái danh từ trí huệ là để chỉ cho vị Bồ Tát, còn ngu si là chỉ cho chúng sinh. Thì người nào mà có trí huệ thì gọi là Bồ Tát, người nào mà ngu si thì gọi là chúng sanh. Thì bây giờ quý vị thấy người ngu với người trí, chúng sinh với Bồ Tát khác nhau chỗ nào? Chúng sinh thì tìm những cái vui nhỏ, phải không? Như vậy mà cũng cả đời cứ chạy tìm cái này, vừa bắt được cái mất cái chạy cái khác, mà chạy hoài không thấy nhọc nhằn, phải không? Nó là kiếm hoài, kiếm năm này qua tháng nọ, mà rồi được cái mất nắm đó, cái rồi mất đó. Thì thiệt ra nói theo một cái danh từ chuyên môn, cũng như là nói rằng chạy theo bóng hay là bắt bóng, nó thấy đó chụp mất, chạy chụp cái mất. Hay là nói theo cái danh từ trong kinh thì đó là nắm bắt những hột nước, những giọt nước, thấy rồi nắm bắt đựng những cái giọt sương ở ngoài cành cây gì đó, thấy lóng lánh chụp, tưởng đẹp chụp vô cái mắt, chụp cái mắt, chụp hoài cả ngày không được cái nào hết. Thì như vậy mà người ta cái giả mà cứ chạy tìm hoài thì gọi đó là gì? Vậy cho nên gọi là chúng sinh, là ngu si, phải không? Còn Bồ Tát biết cái đó giả, không theo cái đó, đem hết tâm trí, đem hết cái khả năng mình để tìm được cái vui chân thật và đưa người ta tới cái vui chân thật đó. Thì đó là trí huệ, thấy không? Cho nên cũng thời một đời, nó đúng là ai sống cũng tìm vui hết, phải không? Cũng sợ khổ tìm vui, nhưng mà người ngu thì sợ cái khổ nhỏ rồi cũng tìm cái vui nhỏ. Sợ khổ nhỏ là gì? tức là sợ cái khổ đói, khổ lạnh, khổ buồn, khổ giận đó thôi. Rồi tiền có vui gì? Vui là làm sao cho có được nhiều tiền, làm sao nhà to, xe lớn gì, tất cả những cái đó để cho nó là vui đó. Đó thì cái đó, hai cái khổ cũng là cái khổ con, cái vui cũng là vui con. Còn Bồ Tát thì sợ cái khổ nào mà lại tìm cái vui nào, tức là sợ cái khổ sanh tử luân hồi, thấy không? Nếu còn sanh tử luân hồi là còn đau khổ, cho nên các ngài sợ cái khổ đó mà vui ấy, là vui giải thoát. Đó. Thành thử ra hai bên ấy, quý vị chịu khó mà nhìn thì sẽ thấy, rồi chịu khó mà lượng ấy, thì sẽ thấy mình hiện giờ là tâm hồn của người trí hay là của người ngu. Đó là nói những từ thường, là tâm hồn của chúng sinh hay là tâm hồn của Bồ Tát. Đó. Nó là xét rồi quý vị biết liền mình đang ở trong cái phẩm gì nào. Nếu mà mình đương sợ cái khổ nhỏ và đương ham cái vui nhỏ thì đó là ngu, thấy không? Còn nếu mà biết sợ cái khổ lớn và biết cầu cái vui lớn, đó là trí mà cũng là Bồ Tát. Thì như vậy, nó là tự nó tâm mình xét thì mình biết mình muốn thành Bồ Tát hay muốn thành chúng sinh cũng được ha. Chứ đâu có ai bắt buộc mình, đâu có ai hạn chế phải vị đó là chúng sinh, vị kia là Bồ Tát, không ai bắt hết. Mà chỉ có cái trí tuệ mình mà có nhận đúng, biết cái nào thiệt, cái nào giả, để mà cầu, để mà chán, thì cái đó là người trí huệ, gọi là Bồ Tát. Còn người nào cái đó mà lầm thì gọi là ngu si, gọi là chúng sinh, chứ không có gì hết. Thì bây giờ ở trong đây có quý vị nào mà tự thấy rõ cái điều đó chưa, và đã hay là đang làm người trí huệ chưa? Thì điều đó thì mỗi người tự xét tâm niệm mình. Nếu mà thấy là mình đã và đang làm cái tâm niệm của Bồ Tát đó, thì rất là mừng, thấy không? Còn nếu thấy mình đã và đang làm cái tâm niệm chúng sinh đó, thì ráng mà hối cải lại phần nào, thì đó là cái tu của mình đó. Tu là ở chỗ đó, thấy cái nào mê là mình chưa, thấy cái nào giác thì mình phải tập đó. Chưa cái mê để cầu cái giác, đó là người biết tu. Chứ còn nếu mà tu cứ mà đi tới chùa mà không biết chừa những cái đó, không biết sửa những cái đó, thì chắc rằng suốt kiếp cũng không thấy khổ. Đó là chúng tôi nói cái phân biệt cái ngu si. Mà bây giờ nếu mà có vị nào mà đã được cái tâm mà biết cái gốc đau khổ, sợ cái đau khổ đó, và biết cái gốc của an vui mà chân thật, tức là cái vui đại lạc đó, và trong kinh cũng gọi là chân lạc, nó thường lạc ngã tịnh đó, cái lạc mà vui mà không bao giờ mất gọi là thường, hay là cũng gọi là chân lạc, hay là chân hay là đại lạc cũng là đó, mà chân lạc cũng đó, hay là thường lạc cũng là chỉ chung cái vui mà vui không bao giờ mất, cái vui mà lớn hơn tất cả, cái vui mà chân thật, thì cái đó đều chỉ cho cái vui niết bàn, cái vui giải thoát. Thì nếu mình đã biết rằng cái vui của thế gian là tạm bợ, cái khổ của thế gian mà thường người ta kêu xiết đó cũng là cái khổ tạm bợ, còn cái khổ lớn là sanh tử người ta lại không thấy, còn cái vui lớn là cái vui niết bàn người ta không biết. Thành thử ra Bồ Tát, cái sứ mạng của Bồ Tát là gì? Tức là làm sao mình phải học cho rộng, nghe cho nhiều để trí huệ mình được lớn, rồi mình đầy đủ biện tài lúc đó để đi giáo hóa cho tất cả, khiến cho tất cả họ đều được vui lớn như mình được. Đó là cái sứ mệnh của Bồ Tát. Chứ còn không có đeo cái vui nhỏ, nghe vui phải là vui thật lớn. Đó. Thì như vậy cho nên cái phần này là có tính cách tâm niệm lợi tha. Nghĩa là khi nghĩ tới cái lợi tha thì Bồ Tát nghĩ rằng mình phải làm sao phá được cái mê mờ cho mọi người, biết được cái giả, biết được cái thật, rồi cái giả họ không ham, dù cho cái giả đó nó là vui mấy, cũng là cái vui giả thôi, nếu mình không ham, không đắm, để mà tìm được cái vui lớn, thì như vậy đó mới thực là cái người phát cái tâm Bồ Tát đó. Thì giờ tóm lại cái phần này thì Đức Phật ngài dạy cái điều giác ngộ thứ năm là nói rằng khi mà mình được giác ngộ này á, là mình thấy rõ cái gốc sanh tử là từ ngu si mà có, rồi mình phải hằng nhớ trong lòng là cố gắng học cho thiệt rộng, hiểu cho thiệt nhiều, tức là học rộng hiểu nhiều bằng cách học kinh luật luận đó, tức là học giáo điển của Phật, để cho cái trí huệ mình mở lớn, rồi mình đầy đủ cái biện tài để mà mình làm cho tất giáo hóa được tất cả chúng sinh thải đều được cái vui thật là lớn. Đó là cái sứ mệnh của những cái người mà phát cái tâm Bồ Tát, hay là nói cái khác là của những người có cái trí giác ngộ. Thì quý vị nghe nói Bồ Tát, quý vị cũng đừng nghĩ rằng phải là những cái gì mà có thành thông biến hóa, nhớ vậy đó, đừng nghĩ là Bồ Tát là những gì có thành thông biến hóa như mình đọc trong kinh Phật hội lại cái rồi có những gì từ ở cõi này đến rồi đi có thành thông qua xe hiện rồi đó, mình đừng nghĩ đó, mà nghĩ nói cho Bồ Tát ở đây là chỉ cho Bồ Tát nhân, Bồ Tát kia là Bồ Tát quả. Bồ Tát nhân là ai? Tức là những người nào mà có cái trí tỉnh giác đó, nhận xét hiểu biết đúng như thật những lời Phật đã dạy đã nói, và biết gốc của ngu si, gốc của sanh tử, biết gốc của an vui, của giải thoát, thì biết được như vậy đó, thì đó là đã là Bồ Tát. Bồ Tát là Bồ Tát nhân. Nếu mà quý vị hiểu được vậy, biết như vậy rồi thì tất nhiên từ từ mình sẽ tăng trưởng, mình tiến lên, mình sẽ được cái vui đúng như tôi nói đó. Đó là thấy rằng chúng sinh cũng như mình, không ai khác hơn ai, nhưng mà chỉ khác là chúng sinh mê, mình tỉnh. Mà mình tỉnh rồi thấy người ta mê, mình có thương không? Tức là mình thương cái mê đó. Mà bây giờ mình muốn cứu họ là cứu cái gì? Là cứu cái mê. Cũng như tôi nói, ví dụ như mình khi ngủ, mình nằm mộng, giấc mộng ghê tởm, giấc mình thức dậy cái mồ hôi xuất ra, mạch nhập hết sức. Ở khi mình thức dậy rồi, cái lúc đó mình sung sướng, mình khỏe, mình mới biết là cái hồi nãy mà mình quán kinh, mình la ó ở trong mộng đó, thì là cái đó là mộng. Cho nên bây giờ mình khỏe khoắn quá, mình thoát được cơn mộng. Nhưng mà lúc đó mình thấy gần mình có 2-3 người bạn ở đường ngủ, mà ở đường bị mộng, mà đường la như mình khi nãy, thì giờ mình phải sao? Mình có nỡ để cho họ la không? Chắc là mình phải kêu mà tỉnh, phải không? Nếu mà mình thức rồi mình thấy họ la, mình thương, biết rằng đó là mộng, nhưng mà vẫn thương, mình đâu phải tránh thức họ lại để cho họ tỉnh như mình, cho thấy cái khổ của cái mộng đó. Vì vậy cho nên nói rằng Bồ Tát luôn luôn giáo hóa chúng sinh là làm cho họ hết cái cơn mê, tức là làm cho họ tỉnh, làm cho họ giác. Đó là cái gốc của Bồ Tát đó. Vì vậy cho nên nói rằng cái hạnh của Bồ Tát tuy là lấy bao nhiêu việc làm, nào bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí huệ, nhưng mà sự thật rốt cuộc rồi thì các ngài đều nhắm vào một cái là lấy cái gì? Tức là khi bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô quý dân dân, nhưng mà chỉ lấy cái bố thí pháp làm gốc để mà đánh thức người ta. Cũng như nó là khi mà được trí huệ rồi thì cũng muốn làm cho tất cả chúng sinh đều được trí huệ như mình. Đó là cái điều mà cần yếu. Cho nên tất cả vị Bồ Tát hay là tất cả chư Phật đều có một mục đích chung, như Kinh Pháp Hoa nói là cái gì? Là khai thị chúng sanh hội nhập Phật tri kiến, tức là đều mở cho tất cả chúng sanh thấy được cái hiểu biết Phật của mình, chứ không có gì lạ. Thành ra ai cũng muốn, Bồ Tát cũng muốn, hay là Phật cũng muốn cho tất cả đều được tỉnh giác như mình. Đó là cái tâm mà đại bố thí của chư Phật, chư Bồ Tát. Đây bây giờ tôi đọc lại cái bài dịch theo cái văn dành cho quý vị nghe. Cái giác ngộ thứ năm. Thứ năm lại thêm giác ngộ. Ngu si vốn là gốc khổ luân hồi, Bồ Tát thường nhớ không ngơi, nghe nhiều học rộng chẳng lơi phút nào, vun bồi trí huệ càng cao, biện tài đầy đủ công lao chống thành, đặng đem giáo hóa chúng sanh, niết bàn an lạc còn lành nào hơn. Đó, đây là dịch lại cho dễ một chút, bởi vì cái tật tôi thì lười, cho nên dịch dần mà tôi làm biếng lựa chữ quá, tôi cũng gượng gượng cho nó hơi dần dần thôi. Thế người ta xuyên thì nó lựa chữ cho thiệt kỹ, mà tôi thì không có xuyên cái đó, cho nên gượng gượng cho nó dần dần. Nhưng mà chỉ cần đầy đủ ý nghĩa cho quý vị đọc mà dễ nhớ chút gì thôi. Cho nên ở đây cái điều giác ngộ thứ năm tôi dịch thế này: thứ năm lại thêm giác ngộ. Giác ngộ gì? Ngu si vốn là gốc khổ luân hồi. Đó, người nào mà còn ngu si á, đó là bị cái gốc của luân hồi sinh tử. Bồ Tát thường nhớ không ngơi, nghĩa là Bồ Tát lúc nào cũng nhớ như vậy. Mà nhớ cái gì? Nghe nhiều học rộng chẳng lơi phút nào, nó là phải nghe cho thật nhiều, phải học cho thật rộng, không bao giờ lơi lỏng. Vun bồi trí huệ càng cao, nghĩa là luôn luôn là vun bồi nuôi dưỡng cái trí huệ của mình càng ngày càng cao càng lớn. Để chi? Biện tài đầy đủ. Vun bồi trí huệ càng cao, biện tài đầy đủ, công lao chống thành. Đó, có đầy đủ biện tài rồi thì tất nhiên cái công độ đời mới có thể thành tựu được. Đặng đem giáo hóa chúng sanh, đặng là đem ra giáo hóa tất cả chúng sanh, niết bàn an lạc còn lành nào hơn, tức là đưa tới cái an vui của niết bàn. Đó, cái vui đó đó mới là cái vui không còn gì hơn nữa, chứ còn ngoài cái vui đó thì đều là không phải cái thiệt vui. Thì như vậy, ở đây quý vị thấy rằng Đức Phật dạy cho mình biết người tỉnh giác thế nào và người ngu si thế nào. Cái sở nguyện của những người trí huệ, tức là những hàng Bồ Tát là thế nào, thì mình thấy rất là rõ ràng, đâu đó rành rẽ. Vì vậy cho nên cái giác ngộ thứ năm là chỉ biết gốc của sinh tử là ngu si, mà muốn phá gốc sinh tử đó cho chúng sanh là mình phải có trí huệ. Như vậy cho nên ở trong kinh luật của những cái vị mà tu ở tại gia xuất gia hay là những người tại gia Bồ Tát thì nói rằng, giả sử ở trăm ngàn muôn dặm gì đó mà có người giảng kinh giảng luật thì Bồ Tát tại gia hay là xuất gia vậy cũng phải ôm kinh luật lại mà nghe. Tại sao vậy? Tức là tại vì đó là cái gốc để nuôi lớn trí huệ. Chứ còn mình mà cứ ở nhà bo bo giữ của hoài thì trí huệ nó không có, thấy không? Trí huệ không có thì lâu ngày biết rồi nó thành si mê. Nó si mê càng ngày càng dày, càng đặc thêm. Mà si mê dày đặc thì trầm luân nó càng cũng càng sâu, thấy không? Cũng như mà hòn đá mà lại thêm 2-3 cái lớp gì quái nữa thì tức là quăng xuống nó chìm tận đáy, chứ nó không bao giờ vớt lên được. Vì vậy cho nên những người học Phật thì phải nghĩ tới học rộng nghe nhiều để làm cho trí huệ mình được tăng trưởng. Mà trí huệ tăng trưởng rồi thì mới có cái biện tài để mà giáo hóa chúng sinh được nhiều lợi ích. Đó là cái điều thứ năm. Bây giờ tới cái điều thứ sáu: đệ lục giác tri, bành khổ đa quán, hoạnh kiết ác duyên, Bồ Tát bố thí đẳng niệm quán thân, bất niệm cửu ác, bất tánh ác nhân. Đó, cái phần này là phần lợi tha đầy đủ đó. Tức là điều giác tri thứ sáu, nghèo khổ nhiều quán hạnh bằng khổ đa quán, tức là nghèo khổ nhiều quán hạnh, hoạnh kiết ác duyên, tức là ngang kết những cái duyên ác. Bồ Tát ra bố thí, nó là bình đẳng, không có phân biệt kẻ quán người thân, cũng không có nhớ tới cái ác chưa, cũng không có ghét người ác. Đó, thì như vậy đó, đây là quý vị học qua cái tâm hồn của Bồ Tát. Hồi nãy là mình học cái trí huệ của Bồ Tát, bây giờ mình tới cái tâm niệm của Bồ Tát khi mà đi ra làm phải làm sao. Thì các ngài luôn luôn phải, mình phải nhớ rằng người nghèo khổ thì nhiều quán giận, quán hờn. Người nào nghèo khổ thì người đó quán hờn nhiều. Tại sao vậy? Cũng như tôi ví dụ những người bệnh thì dễ quạo, phải không? Người nào đau thì người đó đều dễ bực, dễ quạo. Tại sao vậy? Vì họ đương bực bội trong mình, họ khó chịu. Họ khó chịu cho nên động tới là quạo. Dù chuyện chút xíu nữa họ cũng quạo, cũng làm dữ được. Thì đó là gốc tại trong họ đương bực bội. Đó là nói với người bệnh. Còn nói với người nghèo vậy? Nghèo khổ, thiếu trước hụt sau, nó là chạy ngược chạy xuôi mà không đủ ăn. Cho nên ai động tới thì phát cáo lên, phải không? Phát hung phát dữ. Cho nên những người nói tóm lại là có phước, đủ ăn đủ mặc đó là phước lớn, thực vậy. Ít bực bội cho nên dễ tu. Còn mấy người mà họ nghèo thiếu quá, cứ nợ đòi ngày một làm sao mà yên tâm, phải không? Cho nên cái gì cũng bực dọc. Nếu không dám bực dọc với người ta thì bực dọc ở trong gia đình, bực dọc với con kiếm, rồi cả ngày cứ la ó ôm tròn. Rồi mình thấy nó tại sao người đó mà họ câu có, thì cái đó cũng là một cái hoàn cảnh đáng thương. Bởi vì khi mà họ thiếu thốn quá, nợ nần quá, thì họ chạy ngược chỉ xuôi mà không đủ, thì tất nhiên họ sanh bực. Mà bực rồi thì cũng chuyện gì tầm bậy nó cũng giận được. Mà giận được thành ra họ quạo quọ, họ khổ sở cả ngày. Vì vậy mình phải nhớ, mình hiểu như vậy để mà thông cảm, để chi? Để mà thương họ. Mà thấy họ có bực với mình cũng trả đi thôi, tại vì họ khổ quá. Cho nên họ mới có cái bực bội đó. Thành ra những cái đó, cho nên nói là mình hiểu, mình thông cảm được cái bực bội của người bệnh, thì mình cũng thông cảm được cái bực bội của người nghèo. Cho nên người nghèo nhiều khi họ ở gần người giàu, sống chồng thì họ cũng ghét được. Tại sao ghét? Tại sao? Tại vì họ thấy họ khổ quá. Mà thấy người kia ăn sung mặc sướng, con kiến rồi cái gì cơ bộ cũng vui vẻ, còn họ cái gì cũng không được hết. Thành ra họ dòm qua là họ thấy họ tức ở trong bụng họ. Mà tức rồi cái này tự nhiên là họ hoạnh kiết ác duyên, là ngang gây cái ác, gây cái ác mà không có duyên cớ. Nghĩa là thấy người ta giàu hơn mình cái là ghét người ta liền. Mà ghét tức là gây ác rồi, thấy không? Rồi có cái duyên ác. Mà cái duyên ác đó tất nhiên là tại gốc ở cái nghèo khổ. Cho nên nói rằng bằng khổ đa quán, nghĩa là nghèo khổ thì quán hận nhiều. Cái đó là một cái mà thật là mọi người đều phải nhớ, biết nếu mình ở trong cái hoàn cảnh là khác thì mình phải thương để mà tha thứ những người ở trong hoàn cảnh nghèo. Còn nếu mình là người ở trong hoàn cảnh nghèo thì sao? Thì biết mình nhiều bực bội, nhiều quá hờn, bây giờ xả nó bớt đi, đừng có hoạnh kiết ác duyên nữa, tức là đừng có kết những cái duyên ác mà một cách như là ngang đó. Thường thường tôi nói ngang chương, nó không có lý do gì hết, gặp đâu kết đó, người ta nói một câu không có dính dáng gì tới mình hết, mình cũng giận người ta được. Thì đó là những cái người khi mình kết cái duyên ác mà không có duyên kết, cho nên ở đây gọi dùng chữ hoạnh, hoạnh tức là ngang. Không có duyên kết mà khởi cái việc ác, mà kết cái việc ác cho người ta. Thì chính những cái điều này mà quý vị nào mà chịu khó ngồi chép lại thì sẽ thấy. Mà chính học ở đây bài kinh này rồi nhớ lại, mình phải truy nguyên để mà mình tìm đủ mọi lẽ trong cuộc sống được an ổn. Ví dụ bây giờ mình nói bần khổ đau quá, quạnh chiếc ác duyên thì mình thấy đó là lẽ thật rồi. Thế là nghèo khổ là quán hận nhiều, rồi kết những cái duyên ác nhiều. Nhưng bây giờ làm sao cho hết nghèo khổ đi chứ? Đó là cái mình phải nghĩ. Thế nhiều khi mình nhớ vậy rồi mình nói, tại tôi nghèo cho nên tôi quán hận nhiều. Thì cứ được như vậy rồi mình cam chịu thì cũng là lầm. Nên là biết là nghèo khổ thì nhiều cái quán hận, kết nhiều cái duyên ác, thì đó là cái chướng ngại sự tu hành, phải không? Thì bây giờ mình biết như vậy, cho nên lỡ giả sử đời này có lỡ nghèo thì mình cũng phải làm sao, nếu còn đời thứ hai nữa thì mình đừng cho nó nghèo, phải không? Nhưng chứ còn đời này đã nghèo là đời thứ hai nghèo nữa, đời này tu không được là đời thứ hai tu không được nữa, đời này quán hận nhiều đời thứ hai quán hận nữa, thì như vậy là biết chừng nào nó hết. Cho nên mình biết cái duyên cớ nghèo là tại hiện tại mình không có phát cái tâm bố thí, không cứu giúp mọi người. Còn nếu mà mình dù hiện tại nghèo mà mình cũng không buồn, không giận, không kết duyên ác với ai, mà lại còn ngầm phát cái tâm bố thí nữa, thì tất nhiên là đời sau mình sẽ hết cái nghèo. Thành đã muốn hết nghèo chỉ có bằng cách là phá cái tâm keo kiệt của mình. Nhưng nhiều khi nhiều người nói tôi nghèo thì chết là biểu bố thí, ai bố thí thì nổi, phải không? Cơm đủ ăn mà biểu bố thí là cái gì? Thì cái điều đó thiệt ra trong kinh nói không ai nghèo mà cho tới không có dư được một hai hộp cơm, phải không? Nếu có dư một hai hộp cơm mà chỉ cần phát cái tâm mà đem cơm này cho 25 kiếm ăn cũng là một bố thí rồi. Chứ đừng có nói là đợi tôi xuất cho 2-3 ngàn bạc cúng chùa mới gọi là bố thí, không phải. Nghĩa là có cái tâm giúp thương chúng sinh, biết giúp cho mọi loài, nghĩa dù cái khả năng mình tới đâu mình giúp tới đó, nhiều thì giúp cho người, ít nữa thì giúp cho con heo, con chó, con gà, con vịt, ít nữa cho tới con kiến mình giúp không được sao, thấy không? Nghĩa là có cái tâm đó là tức là có tâm bố thí, mà như vậy là phá được cái rít giống vỏ chẻn của mình, là bớt được cái nghèo. Thành thử ra quý vị phải biết như vậy đó, để mà sửa. Là mình học ở đây là để mình tìm cái nguyên nhân, như hồi nãy mình học để mình biết cái nguyên nhân sanh tử, rồi bây giờ mình biết cái gốc của nghèo từ đâu mà có. Rồi miễn đây là nói cái quả, nếu khi lỡ nghèo rồi thì quán hận nhiều, mà quán hận nhiều tu được không? Tu không được. Rồi kết cái duyên ác, mà kết duyên ác thì sao? Thì sao phải khổ nữa, phải không? Thành thử là hiện tại đã khó tu mà vị lai lại đau khổ, chồng thêm đau khổ. Đó, như vậy cho nên mình phải sợ cái nghèo đó. Mà muốn sợ nghèo đó thì phải phát cái tâm rộng rãi, tức là bố thí làm phúc tùy theo khả năng. Nếu giàu thì làm theo giàu, nghèo thì làm theo nghèo, nghĩa là bố thí thương chúng sinh, nghĩa là có cái tâm bố thí vậy, đó là được rồi. Thì như vậy ở đây là đứng về cái mặt là Bồ Tát, nghĩa là phát cái tâm từ bi, muốn làm chúng sinh được an vui, mà muốn làm chúng sinh an vui ha, muốn bố thí chúng sinh á, thì mình phải xét cái hoàn cảnh của họ, cái tường tận. Ví dụ như giờ quý vị muốn bố thí những người nghèo, nhưng mà rồi bây giờ mình thấy họ mà mình không biết họ khổ cái gì, mình đâu có phát tâm bố thí, phải không? Cho nên trước hết mình phải xét tường tận họ khổ tại cái gì. Thì đây Đức Phật chỉ họ nghèo khổ cho nên họ hay quán hờn, mà họ quán hờn cho nên họ hay kết những duyên ác. Mà bởi vì mình thương họ, sợ hiện tại họ khổ, rồi vị lai họ khổ nữa. Nếu mà bây giờ họ kết cái duyên ác thì sao họ cũng phải cầm luôn đau khổ. Cho nên chẳng những mình thương cái khổ họ hiện tại mà thương cả cái khổ vị lai của họ. Cho nên mình sẵn sàng cứu giúp họ bằng cách này, bằng cách kia cho họ đỡ khổ, là đỡ nghèo, đỡ khổ, rồi mình sẽ giáo hóa họ, từ từ cho họ hiểu đạo. Vì vậy cho nên là khi mà mình bố thí đó là vì cái gì? Tức là mình thấy họ nghèo, họ phải khổ, nhiều quán hờn và họ kết nhiều duyên ác, cho nên mình phải phát tâm giúp họ.
khi phát tâm giúp họ đó thì phải nhớ sao, hiện tại họ nghèo cho nên họ nhiều quá hận, cho nên khi cho họ lá ra mình có 100 bạc mình cho họ, họ lấy được 100 rồi họ muốn đòi thêm nữa, phải không? Nếu mình không có nhớ họ nhiều quá hận thì khi họ đòi thêm nữa thì mình bực, phải không? Tại sao ta cho nhiều mà còn đòi nữa, không biết đủ, phải không? Mình tức ra thì thành ra mình bị bố thí đó nó có một cái không được vui. Chứ còn mình biết như vậy, mình có 100 mà mình cho họ, mà họ lấy 100 rồi họ thấy chưa đủ, họ còn ý đòi nữa, thì lúc đó mình biết tại người nghèo họ khổ như vậy, họ nhiều quá hờn như vậy, cho nên thôi mình tha thứ, mình không có nữa rồi thôi, mình không cho nữa rồi thôi, đừng giận họ, đừng trách họ. Chứ còn cái này nhiều người đi bố thí mà hay sân sân á, là chỗ đó là nghĩa là vô cho nhiều á, ví dụ cho người 2 lít gạo mà người đó lãnh 2 lít rồi, cái táo trở hồi lại lãnh lần nữa, phải không? Như vậy mình đông là tức, tại sao mà không công bình thì nó cho mà không biết đủ, một bài hai, cái đó là gốc tại gì? Tại nghèo khổ, nghèo khổ cho nên là họ hay buồn giận. Ví dụ họ mình đi bố thí cho họ mà mình cho họ mà đuổi hết rồi họ lại xin sao muộn, thì họ đi tới muộn hết rồi thì thôi, lẽ ra mình đâu có nợ nần cho họ, nhưng mà tới muộn không cho họ hạt giới mình, thì lúc đó mình nói sao? Mình đâu mình tức lên, tại sao tôi có thiếu nợ nần gì đâu, phải không? Tôi cho mà có, tôi cho không có thì thôi, tại sao chửi? Thì như vậy nếu mình không có học cái bài này, mình đâm ra mình cáo với họ, phải không? Còn mình học cái bài này rồi mình biết bần khổ thì đa quán như vậy đó, tức là hay quạnh kiếp ác nhân, mình với họ ác duyên, tức là mình với họ không có chuyện gì đáng trách đáng buồn, mà tại vì họ nghèo, họ muốn đó mà giờ không được đó là họ thích à, tức là quạnh kiếp ác duyên đó, tức là họ hay kết những duyên ác tầm bậy vậy đó. Thì như vậy mình nghĩ mình cũng thương mà hỷ xả cho họ, thì như vậy đó, tức là mình biết ra bố thí mình không có buồn, không có giận, chứ còn không thì mình dễ nổi tức lắm, dễ phát cáo lên lắm. Đó là mình nói những cái trường hợp đi bố thí. Còn ở đây Bồ Tát khi mà nghĩ tới cái đa quán của người bần cùng và cái quạnh kiến ác duyên với những người bần cùng rồi, rồi giờ các ngài ra bố thí thì các ngài luôn luôn đẳng niệm quán thân, tức là bình đẳng không phân biệt kẻ quán người thân. Đó. Khi ra mà giúp đỡ thì không phân biệt kẻ quán người thân. Tại sao vậy? Tức là thấy người thân, thấy kẻ quán đều giúp đỡ ngang nhau. Rồi bất niệm cửu ác, cũng không nhớ cái ác của họ ngày xưa nữa. Chứ mình bây giờ thì có cái khổ. Ví dụ như ông đó hồi bình thường, lúc mà họ có quyền có thế đó, ông làm chữ với mình một điều gì, rồi lúc họ thất thế rồi cho họ khổ, rồi mình có cái duyên mình khá, mình nữa có dịp mình đi bố thí thì lại mình lựa cái người nào mà họ không có cái gì, là không có cái tịch gì hồi trước với mình buồn giận thì mình cho, rồi tới cho ông hồi đó là mình buồn giận cái mình không cho, mình tóp lại, thấy không? Thì đó là mình còn gì, tức là còn hữu niệm cựu ác, tức là còn phải nhớ cái ác chưa. Còn ở đây Bồ Tát thì bất niệm cựu ác, tức là không có nhớ cái ác chưa. Vừa hồi xưa họ làm gì mặt họ, bây giờ họ khổ, mình cứ thương, mình cứ cứu giúp, chứ không có nhớ. Được bất tánh ác nhân, cũng không có ghét, cũng không có ghét những người ác nữa. Tại sao vậy? Bởi vì mình đã biết rằng họ nghèo, cho nên họ mới kết những cái duyên ác. Bởi là kết duyên ác là gốc từ cái nghèo mà ra. Thì bây giờ tất cả cái duyên ác của họ đó, mình cứ nhớ mà thương họ, chứ mình không nên quá trách. Vì những cái chỗ này nói thì quý vị thấy nó hơi cao, phải không? Hơi khó làm. Nhưng mà sự thật ra tất cả kinh điển Đại Thừa Phật Giáo đều nhắm vào cái điểm này làm trên, là khi ra làm việc gì mình phải có cái tâm niệm bình đẳng đối với kẻ quán người thân, mình không có cái sai biệt. Đừng nói người thân mình giúp nhiều, kẻ quán mình cho ít, cũng đừng có nhớ khi mình đã nói mình phát tâm bố thí, dầu cho người đó là người ác mấy họ đến mình cũng vẫn cho như thường, chứ mình đừng nói ông nào đó ác quá mà giờ cho ông chi, đừng nghĩ như vậy. Nhưng chính cái chỗ này tôi cũng giảng tập một chút cho tất cả quý vị nhớ cái kinh điển của nhà Phật. Người mà học hiểu cho sâu thì mới khỏi có lầm, còn học hiểu cạn thì dễ bị lầm. Cũng bố thí mà như trong kinh A Hàm có bài kinh Đức Phật nói bố thí cho 100 người giữ không bằng bố thí cho 1 người lành. Rồi bố thí cho 1 người lành, 100 người lành không bằng bố thí cho người biết giữ 5 giới. Bố thí cho 100 người biết giữ 5 giới không bằng bố thí cho 1 người giữ 10 giới. Bố thí cho 100 người giữ 10 giới không bằng bố thí cho 1 vị thì kheo. Thì giờ lần cho tới lên cho tới Đức Phật, nghĩa là người tu cao, nghĩa là người tu cao thì có phước lớn. Nhưng mà ở đây lại khác. Ở đây nếu làm bố thí thì không việc phân biệt quán thanh, thì như vậy thấy hai bên nó ngược rồi, phải không? Tại sao chỗ kia thì biểu phải lửa mà 100 người giữ không bằng 1 người làm, mà ở đây là biểu người giữ người làm gì cũng cứ cho đều như nhau, thì như vậy cái nào nó đúng mà cũng kinh Phật hết. Thành đó là cái chỗ nếu mà tôi không giảng tập thì mai chiều quý vị thấy hơi lạ, đọc kinh này đọc kinh kia có thấy có khác. Ở đây là nói tới Bồ Tát, tức là nói tới cái tinh thần Đại Thừa. Người Đại Thừa thì người ta có cái nhìn khác. Ví dụ như quý vị đọc kinh Pháp Hoa mà về phẩm Đề Bà Đạt Đa thì quý vị sẽ nhớ cái câu mà tôi cho rằng không bao giờ đời kiếp nào mà câu nó hết giá trị. Nó quý như là tộc vị lai và tộc quá khứ, tức là trong cái phẩm Đề Bà Đạt Đa mà Phật kể chuyện Đề Bà Đạt Đa hồi chưa xa, tức là bao nhiêu kiếp hại Phật hoặc bằng cách này hoặc bằng cách kia cho tới kiếp hiện tại, cũng là tuy làm đệ tử Phật mà cũng hại Phật đủ thứ hết, nào là cho đá đè Phật, nào là phá hòa hợp tăng, nào là chuối vua A Xà Thế thả voi để mà chà Phật dân dân như vậy. Mà tới đó Phật kể một hồi Phật kết luận lại Đề Bà Đạt Đa là thiện hữu tri thức bậc nhất của ta. Nhờ Đề Bà Đạt Đa mà ta mau thành Phật. Thì cái câu nói nếu mà nghe như vậy, mình chỉ hiểu như vậy thôi thì thấy không quý. Mình nếu nghe như vậy rồi quý vị tự xét cho thiệt kỹ thì mới thấy cái giá trị kêu bằng ngàn kiếp ngàn đời. Tại sao vậy? Và cũng chính cái Đề Bà Đạt Đa mà trong kinh A Hàm có một chỗ Đức Phật nói ngài Đề Bà Đạt Đa là anh ruột của ngài A Nan. Có bữa Phật nói với ngài A Nan, nói ta thấy Đề Bà Đạt Đa hãy đọa địa ngục không thể cứu. Ngài A Nan nghe khóc thôi là khóc trước nước. Rồi hỏi Phật tại sao vậy? Phật nói gì ta xét Đề Bà Đạt Đa không có một điểm lập nào hết. Thì như vậy Đề Bà Đạt Đa nó là phải đọa địa ngục không thể cứu được. Rồi tại sao ở đây Phật lại nói Đề Bà Đạt Đa là thiện hữu tri thức bậc nhất của ta? Thì như vậy để quý vị biết rằng trong kinh điển của Phật nó tùy cơ, tùy cái trình độ. Tôi ví dụ như bây giờ quý vị mà lớn tuổi có gia đình có con kiến, bây giờ con mà còn chừng 7-8 tuổi 9-10 tuổi thì mình phải dạy nó sao? Dạy con ra chơi, bạn bè lựa đứa nào tốt hay gần nó hay chơi nó, mấy đứa mà xấu hung dữ đừng có chơi, chơi nó nữa rồi nhiễm thành xấu hư đi, phải không? Phải tránh những đứa dữ, tránh xa những đứa dữ, đừng bao giờ gần nó. Đó là cái trường hợp thứ nhất mà con còn nhỏ. Nhưng mà giờ giả sử tới con của quý vị mà nó thành tài, nó giỏi, nó thành ra ông tiến sĩ, ông cử nhân, nó đủ trí huệ khôn ngoan, nó tự làm chủ được nó rồi,
thì mình còn dạy vậy nữa không? Thì tất nhiên mình có thể mình nói là à, bây giờ con coi những cái người hung dữ, người tìm cách mà giáo hóa họ, sửa lành cho họ trở thành hiền lành, chứ còn để vậy tội nghiệp với xã hội ngày mai mà những người dữ quá nó hư đi, tội nghiệp họ. Tức là phải xây dựng cái xã hội bằng cách là giúp đỡ những người dữ, cứu trợ những người dữ để cho chuyển họ thành hiền. Bởi vì nó có khả năng nó làm lợi ích cho xã hội rồi, thì lúc đó mình không còn đóng khung phải lựa người cho nó gần nữa, mà cho nó có một cái khả năng để mà xây dựng cho xã hội tốt. Đó, thì hai cái trường hợp mình dạy con nó có khác. Cũng một đứa con, cũng một người mẹ hoặc một ông cha mà dạy hai cái lối. Tại sao? Là tại vì cái trình độ lúc nhỏ nó khác, mà lúc lớn nó khác. Ở đây Phật cũng vậy. Nên là khi mà chúng ta chưa có được cái sức tự chủ, chưa có cái trí huệ mà nhận định được vững chắc, thì Đức Phật dạy coi những người dữ mà mình tránh xa họ, đừng có gần. Thành ra phải chọn làm phước, bố thí cái gì cũng lựa những người lành mà gần mà tới. Còn người dữ phải lánh xa họ, đừng có lân la gần, gần họ rồi nhiễm, phải không? Cho nên là Phật luôn luôn đề cao người lành mà vừa phải tránh xa người dữ. Nhưng mà tới khi mình cái trình độ nó cao rồi thì lúc đó Phật lại bỏ qua người dữ người lành ngang nhau, không có gì khác. Tại sao vậy? Bởi vì quý vị thấy cái người mà đã có trình độ cao rồi, tức là biết tự chủ, mà biết tự chủ thì tất nhiên mình phải cần có những cái thử thách, phải không? Nó là có những cái thử thách. Ví dụ như bây giờ mình mới tu thì mình cần phải có những thuận duyên, cái gì nó cũng thuận hết, nó vui vẻ thì mình tu mới được. Nhưng mà mình tu lâu rồi, dính rồi thì cái gì cũng thuận, hô đâu được đó thì chắc lúc đó cũng khó tu nữa, phải không? Mình ngồi trên thiên hạ đảnh lễ hoài, muốn gì được nấy, lúc đó mình thấy mình như là ông vua rồi, không còn gì khó khăn nữa. Thành ra lúc đó nói tu mà cũng không biết làm sao mà tu. Nói gì đâu có ai chọc mình giận lần nào đâu mà biết mình còn giận hay không, phải không? Đâu có ai chọc mình, ai chọc bỏ đói mình ngày nào biết mình có nhẫn được cơn đói hay không. Đó, thành ra như vậy mà tới cái giai đoạn mình cao rồi thì mình phải có cái thử thách. Thử thách để mình thấy thử coi mình nó đã tiến hay không. Vì vậy cho nên khi mà mình còn thấp thì phải chọn cái gì cũng lành cũng tốt hết. Nhưng mà lúc mình cao rồi thì phải bình đẳng giữa cái tốt và cái xấu. Vì vậy cho nên đối với sự tu, nếu mà chỉ có chiều thuận không thì có thể là bao vô su kiếp mà thành Phật, phải không? Còn nếu mà có cái nghịch thì có thể một lần nghịch như vậy đó là trải qua nó là bao nhiêu số kiếp. Tại sao? Là ví dụ như bây giờ tôi nói là tôi tập nhẫn nhục đây, mà trong cái cảnh tôi cái gì tôi cũng yên ổn ở trên. Rồi thành là tôi ba bốn năm mà tôi thấy như tôi không có buồn, không giận ai hết. Với đâu có ai chọc tôi buồn giận. Thì lúc đó tôi tưởng như là tôi đã hết buồn hết giận rồi, phải không? Tưởng như tôi hết buồn hết giận. Mà bữa nào đó rủi đi đâu đó, đi xuống như chợ hay dưới phố hay đi đường thị xác, mà có chuyện gì bất như ý cái họ chửi bới tôi, thì lúc đó đó, thì cái lúc mà họ chửi bới tôi đó, lúc đó mới biết tôi còn buồn hay hết buồn, phải không? Cái đó mới thấy cái thiệt của mình. Chứ còn ngồi ở bên này mình á, ai cũng kêu mình bằng thầy hết trơn thì chắc là không bao giờ biết mình còn buồn hay hết buồn. Thì như vậy, nếu mà khi mà tôi biết tu thì đi xuống có một người họ chửi tôi, mà lúc đó tôi mừng, à có người ta thử mình, cái người này thử thì coi mình còn buồn hay không. Rồi khi họ chửi mình an như mình vui vẻ, cũng như lâu nay mình ở đó được người ta kêu bằng thầy, được người ta thưa, người ta lễ bái rồi vậy, mình vui như vậy thì tất nhiên mình thấy sao, tức là cái tu đã thực tiến rồi, thì chẳng khác như khác nào như đứa học trò mà thi mà bữa đó được ban giám khảo chấm cho là đậu rồi đó, thấy không? Thì khi mà đã thấy mình đậu rồi, lúc đó mình mới sung sướng, thật là mình sung sướng đó. Thì cái tu cũng vậy, nhờ cái khó khăn đó rồi mới chứng thật được cái mình đã tu. Chứ còn theo cái dễ và không bao giờ mình chứng thật cái tu mình đã được. Cho nên Bồ Tát khi mà các ngài tiến lên rồi thì các ngài cần có những cái nghịch duyên, nghịch duyên để các ngài tiến. Mà nhiều khi nghịch duyên sao được, làm sao có. Ví dụ như bây giờ như tôi đã thì xung quanh mình toàn là người thân thuộc của mình, nó từng đệ tử rồi không, làm sao có nghịch duyên. Thành thử ra cái đó cũng lại khó. Mà giả sử lâu lâu có người nào đó họ chụp nổi cơn phẫn nộ điên cuồng gì đó, họ lên họ chửi mình á, thì cái người đó mình nói theo thế gian mấy người đó là quỷ, nhưng mà sự thật biết đâu người đó là Bồ Tát, thấy không? Người đó Bồ Tát lại thử cho mình đã chịu nổi hay chưa. Thành thử ra nếu mà mình hiểu là cái người lại thử mình á là một cái thắng duyên để mình tiến, thì cái người đó là người ăn mà thực là sâu, thấy không? Ví dụ như mình đưa tập mình nhẫn nhậu tập tôi, giờ tôi không giận nữa à, dầu chới tôi không giận, nhưng mà trong cái hoàn cảnh xuôi thuận hết, bây giờ 100 năm cũng chưa chắc là biết mình không giận. Đó. Bây giờ mà có ai là thinh linh lại chới mình, thì cái người đó họ chới mình mà lúc đó mình vẫn an nhiên như là uống nước nước ngọt vậy đó, thì tức là lúc đó mình mới chứng thật, mình mới cười, mới mừng rằng mình thiệt là hết giận. Thì cái người như vậy đó là một cái người mà đem cái duyên thù thắng lại cho mình, chứ đâu phải là cái người quán hờn mình, phải không? Nếu mà mình thấy được vậy, hiểu được vậy, thì ở trong cái xã hội này tất cả quý vị tu chắc là hay vô cùng vô tận. Là sao? Ví dụ như người nào mà đi tới mình, họ gặp cái họ thưa họ chào vui vẻ tử tế, mình muốn gì họ giúp nấy, tốt, đó là thiện hữu tri thức về cái mặt thuận bạn lành của mình, họ giúp cho mình được thuận duyên. Hay gặp người nào mà họ cứ tìm cách nói khó nói khăn mình, chửi với mình, biết đó là thiện hữu tri thức mặt nghịch đó, tức là biết đâu Bồ Tát trá hình để thử cho tâm mình nó có tiến hay chưa đó. Thì như vậy thì người kia, người giúp mình cũng là anh, mà người chửi mình cũng là anh, phải không? Như vậy thấy người giúp cũng là anh, người chửi cũng là anh, tức là lúc đó mới quán thành bình đẳng đó. Cho nên không thấy có kẻ quán khác, người thân khác. Thì như vậy mình giúp cho cái người thương mình cũng như mình giúp cho cái người chửi mình, hai người đó mình đã thấy đều là người trợ duyên tốt cho mình hết, thì người nào mình cũng giúp như nhau, mình không có phân biệt. Chứ còn mình còn thấy cái người này là người giúp, người kia là người giữ, thì tất nhiên là mình không có cái tiếng đó. Cho nên tới cái tâm niệm của Bồ Tát, tôi nói như Phật thì Ngài nói rằng Đề Bà Đạt Đa là thiện hữu tri thức bậc nhất của Ngài. Thật là có cái thử thách mới là có cái tiến bộ vượt bậc, phải không? Cái tiến bộ vượt bậc lúc nào cũng là phải cái thử thách. Cũng như người muốn nhảy cao thì phải có một cái sợi dây, cái cây để gác cao, mình mới biết mà nhảy cao được. Chứ còn nếu mà đi đất bằng về hoàng đó là tôi nhảy cao được 5 thước, 10 thước, ai tin, phải không? Thành ra những người gác cái cao đó làm cách khổ cho mình, nhưng mà chính là cái thử thách để mình vượt cao lên. Thì hiểu được như vậy rồi thì quý vị sẽ lấy cái đó làm một bài học, một bài tu. Nên là đi đâu á, trường hợp nào á, thì thấy tu cũng vui hết. Nên là chế mình cái này duyên tốt, còn khen mình cũng là duyên tốt, mà duyên tốt khen nó nhỏ hơn cái duyên tốt chửi. Cái chửi là cái duyên tốt mạnh hơn. Thành thử ra khi được chửi mình thấy mình mừng hơn là khi được khen. Thì như vậy đó thì quý vị thấy là lúc nào tôi cũng được hết. Không có nói ở đây cái duyên ác đó tôi cũng được, hay là ở kia có những bạn lành ở chỗ nó có bạn dữ, không có cái đó nữa. Nên là bạn nào mà tôi cũng được hết. Nên là người dữ thì mình thấy mình tiến mau, người lành thì mình tiến chậm, chứ có gì đâu. Thành thử ra mình nhờ như vậy thì cái tiếng của mình nó mới gọi là cái tiếng vượt bậc. Thì như vậy tôi nói lại một lần nữa là như một câu của Phật nói trong kinh Pháp Hoa, thì quý vị sẽ thấy, nghĩa là thấy người hại mình coi là thiện hữu tri thức bậc nhất, thì cái người giúp mình có coi là thiện hữu tri thức không? Đúng là thiện hữu tri thức nữa. Thì như vậy kẻ hại và kẻ giúp hai cái đều là thiện hữu tri thức hết, thì có lẽ có bình đẳng không? Đó. Thì như vậy tức là quán thân bình đẳng, mà quán thân bình đẳng cho nên vô thí bình đẳng. Là vô thí không còn sai biệt, không thấy người này hơn người kia kém gì hết. Nếu có được quan niệm đó thì ra làm việc vô thí mới thực là đại vô thí. Rồi cũng không thèm nhớ những cái ác hồi xưa của họ là gì, nghĩa là thấy rằng họ làm hồi xưa họ chửi mình là họ thử mình, sao mình còn nóng hay không? Bây giờ đây nếu hồi đó mình chưa hết nóng thì ráng mình tu để cho bây giờ mình được hết. Thành ra cái gì cũng là cái tốt. Vì vậy cho nên tới cái trình độ này thì Bồ Tát ra bố thí không còn thấy cái kẻ quán người thân, cũng không có nhớ cái ác chưa có họ, rồi cũng không có ghét những người ác, tức là luôn luôn thấy họ đều là đáng thương, đáng giúp hết, hay là nói cái khác, đều thấy họ là người ơn của mình hết. Cho nên tôi nói rằng cái tu á, mình đừng có tưởng rằng đọc thuộc lào kinh mới tu, mà nếu một câu mình hiểu được mà biết sống á, là cái tu, tu trường thâm thiết. Ví dụ như câu mà tôi nói nãy giờ, nghĩa là chỉ biết là người hại mình là người bạn lành bậc nhất của mình. Cứ nhớ một câu là người hại mình là người bạn lành bậc nhất của mình, thì tôi chắc là mấy chị cười hoài chứ không có giận ai nữa hết. Thấy không? Ai hại mình cũng cười đó, gặp được bạn lành bậc nhất rồi. Như vậy thì còn gì nữa buồn, phải không? Nghĩa là thường thường thế gian là người ta buồn tại đâu? Buồn tại sao ở thế gian không ai thương mình, không ai giúp đỡ mình, phải không? Họ cứ phá mình cách này, họ cứ hại mình cách kia, cái đó là cái buồn, cái bực bội. Bây giờ thấy người phá hại mình là bạn lành bực nhất của mình rồi, thì chắc cả ngày cười hoài. Gặp người mà giúp mình cũng mừng, mà gặp người chửi mình cũng mừng nữa, đó là bạn lành bực nhất của còn gì nữa. Cho nên vậy thì quý vị an ổn suốt đời suốt kiếp, nghe chửi cũng như là uống nước cam lồ. Như vậy đó. Thì cái tu như vậy không tu mà tu đó. Chứ còn bây giờ quý vị cứ nói rằng người này phân biệt, người này là người khen tôi, người kia là người chê tôi, cứ phân biệt vậy cả ngày thì tuy nó tu mà không tiến. Tu thì tu như Phật thôi chứ không có tu với chúng sinh. Mà Phật chắc không cần quý vị tu đâu. Lại ngày ngày cũng không khen, mà giả sử chê ngày ngày cũng không buồn. Thấy không? Ngày cứ làm thinh qua thì cần gì tu với ngài. Mà cái tu với chúng sinh đó, người ta chửi mình mà mình vẫn thấy vui vẻ, mình cũng như được uống nước cam lò, thì cái đó mới thực là tu. Mà đó là cái ý nghĩa tu chứ. Mà muốn được như vậy là phải nhớ, nhớ rằng người chửi mình biết đâu là Bồ Tát cá hình. Bồ Tát, cho nên tôi nhắc lại lần nữa, là Bồ Tát không phải các nhà đến bằng cách là thị hiện một tài xem thiệt lớn rồi qua khuôn lỏng liệt ở đâu trên trời nhào xuống ngồi rồi mình tới mình đánh lễ, đừng nghĩ vậy. Mà Bồ Tát nhiều khi á, mình đi vô trong chùa hay đi làm cái này cái kia, các ngài ở bên cạnh mình và mình cũng hay. Có nhiều khi các ngài như sách vở mình không biết là Bồ Tát nữa. Chính cái đó là cái Bồ Tát thật là vậy. Cho nên tôi nói như trong cái câu chuyện trong sách Trung Hoa hồi xưa, có hai vị Bồ Tát, ngài Hàng Sơn, ngài Thập Đắc ở chùa Quốc Thanh ở núi Thiên Thai. Hai ngài thì ông Hàng Sơn người ta không biết ông ở đâu, lai lịch ra sao không biết, mà thấy một bữa ở trong núi trời lạnh như cắt mà ngài quần áo lả lồ, ngài vô chùa ngài xin ở, ngài thấy trong núi lạnh đi ra đặt là Hàng Sơn. Thì còn ông Thập Đắc cũng vậy, nó bữa đó có ngày Phong Hiên thiền sư, ngày đi khất thực về, gặp đứa nhỏ bỏ ngoài đường, ngày thấy thương, ngày đem về, ngày nuôi, gửi chùa nuôi. Ngày không biết đặt tên gì, đặt tên là Thập Đắc là lượm được chứ nhỉ. Rồi hai vị ở trong chùa, coi như là bằng tiện, ghê lắm, không có ăn mà uống như người ta đâu. Tới bữa thứ hai ngồi qua đường đàng hoàng, các ngài thì đi rửa chén rồi ngoài nhà bếp rồi ăn thì cơm thừa là của chúng nữa thiêu rồi các ngài lấy cho ngài ăn, có khi mà cơm đổ với sành nước rồi lượt lấy lên rồi bỏ vô cái rổ lượt tôm mẻ rửa đem ăn. Sống vậy là sống, ngủ ngoài mái hiên chùa không ai biết, là tới cho như hai người điên, không nghĩa lý gì hết. Mình tới chùa tìm những vị hòa thượng thượng tọa rồi tới đánh lễ hai ngày thì ở ngoài tới ngày không ai biết gì hết. Rồi tới chừng mà ngày Phong Hiên thiền sư, tức là tôi nói là quá thân của Đức Di Lặc, ngày tịch bữa đó ngày có ông sư phụ ở tại đó, ông bệnh rồi sau thấy ngài hiện chỉ trong thứ thuốc uống là lành bệnh, thì ông tin tưởng ngài quá, cái đêm sau ngài cho thấy nữa. Rồi Ngài nói ông muốn là đảnh lễ hai vị Bồ Tát không? Nói dạ muốn. Rồi ông muốn đảnh lễ hai vị Bồ Tát thì ông cứ đi vô trong cái chùa Quốc Thanh hỏi tên Hàn Sơn Thập Đắc, đó là Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền Thị Hiện, vô đảnh lễ hai ngày đi. Thì khi vô cái hỏi vị hòa thượng trụ trì trong chùa, hỏi chứ ở đây có ông Hàn Sơn Thập Đắc không? Nó có. Mà ông hỏi làm chi? Nói ông đó mà thật khùng, có hỏi làm chi? Nói không, tôi muốn gặp hai vị đó thì nhờ thầy dẫn ra cho chúng tôi thăm chút. Thì ông trụ trì bất đắc dĩ lắm, phải mời hai ngày ra. Ra thấy hai ông mặc lèn xèn vậy, cái vừa thấy hai ngày nó đây Hàn Sơn Thập Đắc, cái ông mọt xuống lại. Ông vừa lại rồi thì hai ông cổng với nhau chạy tuốt vào rừng mất tích. Thì như vậy đó quý vị thấy Bồ Tát làm sao? Bồ Tát có phải là đi xuống như ở trong hình ảnh mà mình thấy ở trong chùa không? Tại nên nhiều khi Bồ Tát sống bên cạnh mình đâu có hay. Các ngài sống một cách chật vật dứt giả, coi như khờ khạo, nhưng mà có những cái hạnh phi thường. Đó, quý vị thấy ở trong chùa ai nấy ta ăn uống sang trọng, còn các ngài đại ăn rồi cơm thừa đồ vậy bạ vậy đó, cho tới cơm mà đổ sàn nước mà lấy lên lọc ăn mà cũng ăn cũng sống vui vẻ vậy. Ở sống mà nồng mà mái hiên mà cũng vui vẻ, cả ngày không buồn không phiền hết, thì đó là cái hạnh của Bồ Tát. Nhưng mà người ta đâu có ai để ý, cứ để ý cứ tưởng Bồ Tát hiện xuống mà phải sao cho nó qua dễ lắm rồi, chứ đâu có ngờ như vậy. Cho nên biết đâu là nhiều người giả khùng giả điên mà lại chửi mình đó là Bồ Tát chẳng hạn, phải không? Mà mình không ngờ, mình tưởng đó là người phàm phu rồi mình tranh đuôi họ, nhiều khi mình phạm tội với Bồ Tát cũng có. Nên bây giờ quý vị cứ nhớ, người nào trong khi mình phát tâm mình tu thì người nào giúp mình bằng cách thuận duyên cho mình an ổn mình tu, hoặc là tại gia xuất gia cũng vậy, thì mình cũng coi đó là những người bạn lành. Và người nào mà có chửi với mình, kiếm chuyện mà kích bác mình đủ thứ, mình thấy đó cũng là bạn lành. Bạn lành còn trỗi hơn nữa, thì biết đâu đó là những vị Bồ Tát thử mình. Nhờ vậy mình hết buồn, hết giận, phải không? Mặc cho họ chửi, mặc cho họ đầy, nghĩa là mình chỉ một bề thấy đó là cái thắng duyên để mình tiến. Thì như vậy đó, nếu người nào biết tu thì trong những cảnh đó mà mình tập mình tu hoài thì tất nhiên mình tiến nó là không thể lường được. Chứ còn nếu mà quý vị cứ cho người giúp mình mới là bạn, thì người mà phá mình đó là thù á, thì như vậy tức là cái tu nó khó tiến lắm. Và có quan niệm đó rồi thì mới có cái bình đẳng trước kẻ quán người thân. Nghĩa là kẻ quán người thân đều thấy bình đẳng như nhau. Chứ còn không có quan niệm đó thì thấy quán khác, thân khác, mà thấy có thân có sơ, tức là việc làm nó sẽ đi tới cái bất bình đẳng. Cho nên đây tôi nhắc lại là Bồ Tát nhớ cái đau khổ của người nghèo, kết cái duyên ác nhiều vân vân. Cho nên khi ra bố thí bình đẳng đối kẻ quán người thân, không nhớ những cái lỗi lầm trước của họ, và cũng không ghét những cái kẻ ác. Đó, đối với người ác mình cũng vẫn an nhiên, không buồn, không giận, không thương, không ghét. Thì đó là cái thực là tốt của người biết phát tâm bố thí. Đây, bây giờ tôi mới đọc cái bài dịch lại. Thứ sáu, phải nên giác biết con người nghèo khổ lắm chiêu oán hờn, không duyên tạo ác đau sờn, Bồ Tát bố thí ai hơn kẻ này, lòng không còn thấy kia đây, ít khi nhớ đến buồn gây thỏa nào, dù người làm ác biết bao, một lòng thương xót khổ đau cứu giùm. Đó, ở đây là nói rằng cái giác ngộ thứ sáu, tức là mình thường giác biết cái thứ sáu là con người nghèo khổ lắm chiêu oán hờn, tức là những người nghèo khổ thì cái oán hờn họ nhiều lắm, không duyên tạo ác đâu sờn, tức là không có duyên cớ gì mà họ cứ tạo ác mãi. Bồ Tát bố thí ai hơn kẻ này, thì những vị Bồ Tát mà phát tâm bố thí thì thấy những người vậy mình phải như là giúp đỡ họ hơn nữa,
chứ đừng có chán, đừng có ghét họ. Lòng không còn thấy kia đây, tức là lòng mình không còn thấy kẻ này, người kia, tức là kẻ thân, người sơ. Ít khi nhớ đến buồn gây thỏa nào, tức là mình không có khi nào mà nhớ đến cái buồn của họ làm cho mình buồn hồi năm nào, năm trên, năm dưới nào đó. Họ có làm mình buồn bây giờ cũng mặc bỏ đi, nếu bây giờ thấy họ khổ cứ giúp. Chứ đừng nói là năm xưa người đó đã làm khổ cho tôi bao nhiêu chuyện này kia kia nọ, bây giờ họ khổ để cho họ trả lại cái nhân hồi trước họ đã làm, phải không? Đó, nhiều khi Phật tử mình hay áp dụng lý nhân quả trường hợp đó, là hồi trước họ làm mình khổ, cho nên bây giờ thì để cho họ trả cho hết cái quả khổ của họ. Đó là mình lấy nhân quả mà che cái lòng bất bình của mình, chứ không phải là mình hiểu nhân quả. Sự thật, họ hồi trước họ có làm gì mặc họ, bây giờ mình thấy họ khổ, mình cứ với cái lòng đại bi mà cứu giúp họ cho họ hết khổ. Chứ đừng có nhớ cái buồn của họ đã gây cho mình hồi thở nào, đừng thèm nhớ nữa. Dù người làm ác biết bao, dù họ làm bao nhiêu cái tội ác mặc họ, một lòng thương xót khổ đau cứu giùm, tức là nhớ cái khổ đau của họ mà mình một lòng thương xót họ để mà cứu vớt giùm họ. Chứ đừng có cái nghĩ gì khác, đừng có cái trông đợi nào khác thì được như vậy đó. Tức là cái người tu hành chân chính mà sớm được đi tới cái chỗ an ổn. Bữa nay thêm một bài nữa để cho lần sau cho hết, tức là tới cái thứ bảy. Đệ thất giác ngộ, ngũ dục quá hoạn, tuy vi tục nhân, bất nhiễm thế lạc, thường niệm tam y, ngõa bát pháp khí, chí nguyện xuất gia, thủ đạo thanh bạch, phạm hạnh cao viễn, từ bi nhất thiết. Tức là cái điều giác ngộ thứ bảy, ngũ dục quá hoạn, tức là nhớ đến cái ngũ dục là lỗi lầm, là tội lỗi. Quá hoạn tức là tội lỗi. Ngũ dục như hổm tôi kể đó, là tài sắc danh thực thùy, hay là sắc thanh hương vị xúc, năm cái đó là nhiều tội lỗi. Tuy vi tục nhân, tuy hiện giờ còn làm người thế tục, tức là làm cư sĩ, tuy đang làm người cư sĩ, người thế tục, bất nhiễm thế lạc, mà không có nhiễm cái vui ở thế gian. Tuy mình còn đang làm cư sĩ mà vẫn không có nhiễm cái vui ở thế gian. Mà lại còn gì nữa, thường niệm tam y, ngõa bát pháp khí, tức là thường nhớ rằng ngày nào đó mình phải được đắp ba cái lá y cũng như những vị xuất gia vậy đó, và được ôm cái bình bát mà đi thức thực như các vị vậy đó. Nghĩa là tuy rằng mình sống ở trong cảnh tại gia mà mình có cái chí mong muốn rằng một ngày nào đó mình sẽ được xuất gia, cho nên chí nguyện xuất gia, thủ đạo thanh bạch, tức là nguyện mong rằng có một ngày mình sẽ được xuất gia, giữ đạo một cách trong sạch, phạm hạnh cao viễn, tức là những cái hạnh thanh bạch, tức là giới luật được cao siêu, từ bi nhất thiết, tức là mình phát tâm từ bi để độ cho tất cả. Đó là cái bài thứ bảy. Thứ bảy này nói về cái giác ngộ là chỉ nhắm vào người cư sĩ. Người cư sĩ ở tại gia mà biết ngũ dục là cái tai họa, nó nhiều tội lỗi. Hiện làm người cư sĩ tại gia mà mình không có nhiễm cái vui thế gian, dù có vui thế gian mấy cái gì mình cũng không thể nhiễm hết. Đó là đứng về cái trường hợp sống ở trong trần tục mà không nhiễm trần tục. Lại còn có cái chí cao xa hơn nữa, là chí gì? Tức là hy vọng rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ được đắp y, mình cũng sẽ được mang bát, rồi mình cũng được xuất gia, mình giữ đạo trong sạch, rồi mình giữ giới rồi đàng hoàng, rồi mình có lòng từ bi, mình độ tất cả. Đó, có cái sở nguyện cao siêu như vậy. Đó là đây, tức là cái giác ngộ thứ bảy.
Thành ra cái phần giác ngộ thứ bảy này nó đơn giản, không có gì khó. Nghĩa là tập ở tại gia mà không nhiễm yêu vui ở thế gian, rồi lại nuôi cái trí xuất gia để ngày nào đó mình cũng được xuất gia giữ hạnh trong sạch và làm lễ cho tất cả chúng sinh. Đó là cái sở nguyện hay là cái chí nguyện. Thành thử ra cái đoạn đầu là ngũ dục quá hòa tư duy tục nhân bất nhiễm thế là chỉ cho cái cuộc sống hiện tại của người cư sĩ. Khi mà sống hiện tại này mình phải có cái quan niệm nào đối với ngũ dục, tức là sắc, hình, hương, vị, xúc. Đó. Sắc là tất cả những cái hình tướng, cái gì có hình tướng ra cũng đều sắc. Hình tức là tất cả những âm thanh. Hương tất cả những cái mùi thơm, hôi. Vị tất cả những cái vị ngon ngọt hoặc là không ngon không ngọt. Xúc tức là tất cả xúc chạm. Năm cái đó mình thấy nó là cái tai họa, nó không có phải là hạnh phúc. Nó là lúc nào cũng nhớ như vậy, nó là tai họa chứ không có hạnh phúc. Thì nhớ như vậy, biết như vậy đó là cái tỉnh giác của mình. Thì như vậy mình biết nó năm cái đó là cái tai họa rồi, thì tuy làm người thế tục mà không nhiễm đó, phải không? Không nhiễm với người thế gian. Vì vậy đó là cái giai đoạn mà mình thiền sống, đang sống ở trong thế gian mà không có nhiễm thế gian. Cũng như hoa sen đang ở dưới bụng mà không bị hôi bụng. Đó. Nhưng mà rồi còn không trong mộng. Không lẽ hoa sen mà nó cứ nằm dưới bụng hoài. Nó phải có ngày vượt lên khỏi bụng. Rồi nó khỏi mặt nước nữa. Thấy không? Tức là còn là người chi xuất gia. Bà nạn được đời khác. Không phải nguyện xuất gia liền. Nhưng mà có cái chí đó. Nếu mà đời này không xuất gia được thì đời sau nhất định cũng xuất gia tu hành. Chứ không có làm người thế tục hoài như vậy. Đó. Mà có cái chí nguyện đó, nghĩa là hoặc đời này hoặc là sau này sẽ được xuất gia tu hành, giữ cái thế giới được thanh bạch và luôn luôn là thương xót để cứu độ tất cả chúng sinh. Đó. Thì như vậy người cư sĩ nào mà có đủ được cái tâm niệm đó thì có thể nói là sống hết sức là thanh bạch mà cũng mới thực là xứng đáng cư sĩ. Tức là ở trong cảnh ô trượt trần thế mà không có lóc, không bị lên lóc. Rồi lại còn có cái ý chí siêu việt sức tành. Thì như vậy đó mới là thật là hay. Chứ còn không thì cứ tưởng là thôi giờ mình sống cư sĩ rồi giữ năm giới rồi đời sau tiếp tục cũng thẳng mà làm cư sĩ nhiều đời nhiều kiếp tu hoài làm cư sĩ vậy cũng được rồi, cũng biết sức đạo lý cũng khỏi khổ được. Nếu mà nghĩ vậy thì mình không có cái chí siêu sức. Thành thử là tuy hiện giờ làm cư sĩ đàn đi lỡ cái duyên trần thì phải chịu, nhưng mà cái hy vọng cái ý chí cho đời này hoặc đời sau, nghĩa là phải có lúc nào mình được xuất gia, mình độ tất cả chúng sinh như vậy đó mới là xứng đáng. Tức là đây là Phật dạy mình vừa sống ở trong cảnh hiện tại vừa ô mà mình giữ được thanh bạch trong sạch, mà vừa nuôi một cái chí lớn. Cũng như nói là thế gian nhiều người học cái chí đi họ trong cảnh nghèo mà họ cũng không có làm những cái chuyện bậy bạ, nên kẻ thất phu, mà chẳng những không làm những chuyện bậy bạ nên kẻ thất phu mà họ còn nuôi cái chí là ngày nào đó họ sẽ là làm những việc công hầu, thấy không? Để cái chí đó họ phải có, thì như vậy nó mới có ngày nữa họ trường mặt cái thế gian được. Còn mình người đạo lý cũng vậy, hiện tại thì mình thấy được cái lỗi lầm ngũ dục để mình không nhiễm nó, cho nên sống ở trong ngũ dục mà không nhiễm ngũ dục, đó là cái sống hiện tại của mình. Nhưng mà còn cái lý tưởng cao siêu là một ngày nào đó mình sẽ được xuất gia để rồi mình cũng cứu độ tất cả, mà ngày nào đó mình không biết trong đời này đời sau thì cái sức mạnh của ai. Nghĩa là nếu đời này vừa không nổi thì đời sau, nhưng mà phải nuôi cái chí đó thì mới gọi là cái chí xuất trần. Chứ còn không thì mình cũng cứ là đà đời này thì đời sau cái nhiêu đó là hoài, tái diễn tới lui cũng từng đó, thì nó cũng thường quá, phải không? Cho nên là phải có cái chí đó, mình nên cái chí đó là cái chí để cho mình tiến, chứ không phải bắt mình ngăn chừng đó cho là đủ. Đó là cái ý nghĩa của bài cái giác ngộ thứ bảy. Bây giờ tôi đọc cái phần dịch. Thứ bảy là thường giác ngộ năm dục hằng gây khổ, năm dục hằng gây lầm lỗi nhất trời. Tuy người thế tục ngoài đời mà lòng không nhiễm vui chơi thế tình, ba y thường nhớ của mình, ngày nào sẽ được ôn bình ngao du. Chỉ mong lìa tục đi tu, đạo dình trong sạch chẳng lưu không mờ, hạnh lành cao cao nhất kính thờ, thương yêu tất cả không bờ bến đâu. Đó là cái ý chí đó, tức là cái giác ngộ thứ bảy, năm dục hằng gây lầm lỗi nhất trời, tức là do cái ngũ dục này mà nó gây cho mình bao nhiêu lầm lỗi cao nhất đầy trời. Tuy người thế tục ngoài đời, tức là mình cũng là người thế tục như ai vậy, mà lòng không nhiễm vui chơi thế tình, mà lòng mình không có nhiễm theo cái thế tình trần tục đó. Ba y thường nhớ của mình, tức là ba y bây giờ mình chưa sống, nhưng mà nhớ là ngày nào đó mình sẽ quấn được, sẽ mặc được, ngày nào sẽ được ôn bình ngao du, tức là ngày nào mình sẽ ôn bình pháp đi ngao du chứ này chứ nọ như ai vậy. Nếu mong lìa tục đi tu, đạo dình trong sạch chẳng lưu không ngờ, tức là mình sẽ đi xuất gia lìa tục và mình sẽ giữ giới là thanh bạch, hạnh lành cao nhất chính thờ, thương yêu tất cả không bờ bến đâu, tức là luôn luôn nghĩ tới cái hạnh mình, phải giữ một cái hạnh lành cao nhất, không còn ai hơn nữa, và luôn luôn thương yêu tất cả, là không còn có đi nhằm mé, không còn có bến bờ. Thì đó là cái ý chí của cái người mà gọi là siêu quần bạc tục đó, tuy ở trong phàm mà không nhiễm phàm, rồi có cái mộng siêu sức tam giới nữa. Thì như vậy là bữa nay thì giác ngộ thêm được ba điều nữa, phải không? Tóm lại trong ba điều giác ngộ bữa nay để về mà tu, điều thứ nhất, điều thứ năm, tức là mình biết cái sanh tử là gốc từ ngu si, cho nên phải học trí huệ để mà đi tới cái đại lạc, cái vui lớn. Còn cái điều giác ngộ thứ sáu là biết nghèo khổ nhiều quá hờn, chết như duyên ác, cho nên mình ra làm việc bố thí cho bình đẳng, trong công việc sẽ quán người thân, không nhớ những cái điều lỗi lầm của kẻ ác. Còn điều giác ngộ thứ bảy là mình biết ngũ dục lỗi lầm, mình tuy là người thế tục mà đừng có nhiễm ngũ dục, và thường nhớ có cái chí xuất gia để cứu độ tất cả. Đó là cái cần yếu của người đại gia cư sĩ đọc tu.